cùng theo dõi phân đoạn Kinh Thánh trong sách Tin Lành Mác đoạn thứ 4 từ câu 36 đến câu 41. Tôi xin khởi sự. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu đứng ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, giữa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, Hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng, Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, Vậy thì người này là ai? Mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người. Thưa hội thánh, sau đây là thì giờ giảng luận. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Phan Thi với đề mục là Người này là ai? Kính mời thánh đồng an tọa.
Thật phước hạnh thay cho mỗi chúng ta được thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Lòng chúng ta hớn hở khi chúng ta được đến để ra mắt Ngài. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta ở nhà cũng vậy. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có thì giờ để cầu thay cho một số công việc của Hội Thánh Chúa Chung. Và tôi xin kính mọi người đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện cho những nan đề này. Hallelujah, chúng con tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời toàn năng là Cha Chí Thánh của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì đặc ân mà chúng con được thờ phượng chúc tụng danh thánh của Chúa buổi sáng hôm nay. Và giờ đây chúng con đến với nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Chúa gìn giữ con dân của Ngài trong những thời kỳ khó khăn. Ôi Chúa, chúng con cũng nhớ đến các anh chị em chúng con bên Anh ngữ. Xin Chúa cho các bạn cũng được ơn từ nơi Chúa, trung tín với Ngài, yêu mến Chúa càng nhiều hơn. Dù có gặp những khó khăn, dịch bệnh, nhưng chúng con luôn trông cậy nơi Ngài. Bởi vì Chúa là đấng đã ban cho chúng con sức sống. Và con tin rằng những anh chị em của chúng con là những leader sẽ cố gắng để chăm sóc các buổi nhóm của các bạn. Và đồng thời đầy tớ Chúa là mục sư đoàn khoa nam. Xin Chúa cũng đầy ơn trên ông để ông dùng lời của Ngài để giảng dạy lời của Chúa để các em được vững vàng trong ơn của Chúa. Con cũng cầu nguyện cho các em thiếu nhi, các bạn thiếu nhi cũng được các cô hướng dẫn về lời của Chúa. Bởi vì đây là đường cột của Hội Thánh Ngài. Xin Chúa cho các em được yêu mến Chúa càng nhiều hơn, đến với Chúa. Và xin Chúa cũng giúp các phụ huynh ở nhà hướng dẫn con em mình được đọc lời của Chúa mỗi ngày, đến với Chúa qua sự cầu nguyện, đến với Chúa qua lời tạ ơn vì những điều mà Chúa đặt để trên đời sống của chúng con. Một lần nữa chúng con đến với Ngài qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin Chúa cho chúng con được sống bởi lời của Chúa để chúng con được vững vàng trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin kính mời mọi người đồng an tọa. Cảm ơn Chúa vì hơn 11 tuần mới có dịp lại để gặp lại ông bà anh chị em qua lời của Ngài. Cảm ơn người đã đọc Kinh Thánh ở trong sách Mác đoạn 4 từ câu 36 đến câu 41. Mà tựa đề là tôi gửi đến Hội Thánh Chúa buổi sáng hôm nay là Người này là ai? Kính thưa Hội Thánh, nội dung phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã được nghe khi biết là Chúa Giêsu cũng mệt mỏi do những căng thẳng và cách sinh hoạt trong ngày ấy. Khi chiếc thuyền chở Ngài cùng môn đồ băng qua biển Galilê, Chúa Giêsu nằm xuống mà ngủ. Khi Ngài nằm ngủ, một cơn bão ập đến và gần như là nước đầy trên thuyền. Do đó, đến nỗi các môn đồ cũng phải cố gắng để phải làm những cái điều mà phải tát nước. Nhưng vì họ quá sợ mạng sống của họ, còn Chúa Giêsu thì cứ ngủ vùi bên đó. Khi ấy họ cảm thấy không còn chút hy vọng nào. Họ cố gắng đánh thức Chúa Giêsu dậy. Ngài bước ra với một năng quyền và thần tánh của Ngài và Ngài vỡ bảo rằng tức thì biển được yên bình. Ít nhất trong ngày ấy, các môn đồ đã thấy những điều phép lạ làm ngạc nhiên. Họ đã cùng nhau nhìn người này người kia, rồi cất tiếng hỏi câu hỏi lẽ đạo của sứ điệp ngày hôm nay là người này là ai. Kính thưa hội thánh, Chúa luôn luôn là một người bị tranh cãi vây lấy. Các môn đồ trước tiên đã nhìn thấy quyền phép mà vẫn hỏi người này là ai. Tôi đã kinh nghiệm và năng động trong cuộc đời sống của tôi, và tôi cũng tin rằng nhiều ông bà anh chị em ở nhà và ngồi tại đây cũng được nghe lời của Chúa và cũng thắc mắc này: Ngài là ai? Hết thảy những ai nhận Ngài không bao giờ ngừng lấy làm lạ nơi Ngài, và người nào chưa nhận biết Ngài không thể hy vọng hiểu được Ngài hay quyền phép của Ngài. Tuy nhiên, tôi muốn tìm cách để làm loan tỏ ra một chút ánh sáng về Chúa Giêsu là ai. Hãy cho phép tôi chia sẻ cùng hội thánh ba ý tưởng về Chúa của chúng ta. Chúng ta sẽ mở ra một con đường dài để giải đáp về lẽ thật của Chúa buổi sáng hôm nay. Những thắc mắc mà chúng ta hỏi Chúa Giêsu là ai? Thưa hội thánh, người này là ai? Một La Mã chúng ta cùng học ấy là Ngài là đấng tạo hóa. Ở trong Mác đoạn 4 câu 39, Ngài bèn thức dậy quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và điều yên lặng như tờ. Ngài chính nhân tính cũng mệt mỏi sau những cái buổi giảng dài ở trên bờ. Nhưng vậy, Chúa Giêsu biết họ sẽ gặp bão khi Ngài ra lệnh họ cùng môn đồ chèo thuyền qua bên bờ bên kia. Và Ngài để cho họ khó nhọc chèo chống nước tạt vào thuyền đến nỗi họ gặp nguy hiểm. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 8 câu 23. Khi thuyền đang chạy thì Ngài ngủ, có cơn bão nổi lên trong hồ. Nó nước vào đầy thuyền, đang nguy hiểm lắm. Dù họ làm theo lời Chúa, dù có Chúa ở trong thuyền với họ, họ vẫn có những thách thức trong cuộc đời. Mà chúng ta cũng vậy. Chúng ta cùng bước qua điểm thứ A nhỏ: bất chấp nguồn của chúng. Dông bão tự chúng tỏ ra bằng cách nhiều cách thức khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Có những trận bão về sa tăng, có những trận bão dông tố do phần thuộc thể của chúng ta, có thể dông bão về tình cảm của gia đình của chúng ta, có những trận bão về xác thịt và dông tố về mặt tài chính của chúng ta nữa. Và hiện nay chúng ta đang đối diện với dông bão coronavirus. Cùng hàng ngàn, hàng trăm triệu người trên thế giới đã cũng bị vào cơn bão này. Tuy nhiên, bất chấp nguồn gốc dông bão, có một đấng dám nói: Hãy im đi, lặng đi. Chúa Giêsu là đấng quở bão phải yên lặng, chấp nhận nguồn gốc của chúng như thế nào. Lời của Chúa chép ở trong Kinh Thánh: Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai khác. Ở trong Ê-sai đoạn 43 câu 2, Ê-sai đoạn 45 câu 5, hoặc là Ê-sai đoạn 45 câu 6, vân vân. Chúng ta cùng bước qua phần B: bất chấp sức mạnh của chúng. Đôi khi dông bão trong cuộc đời của chúng ta lớn lắm. Những lúc chúng như xô đi vào cuộc đời của chúng ta. Nhưng bất chấp sức mạnh của cơn bão mà chúng ta buộc phải đối mặt với trong cuộc sống của chúng ta, cho phép tôi nhắc với hội thánh hai điểm. Điểm thứ nhất là chúng ta không hề đối diện với bão tố. Trong Hebrew đoạn 13 câu 5, Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Điểm thứ hai, chúng ta có Đức Chúa Trời là đấng lớn lao hơn bất cứ điều chi. Chúng ta sẽ gặp gỡ Ngài là đấng cứu giúp chúng ta, và Ngài rèm thét những dông bão đó. Qua Hebrew đoạn 13 câu 6, cho chúng ta niềm tin trông cậy nơi Chúa hơn. Như vậy chúng ta lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa đã giúp đỡ tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi cho tôi được? Thưa Hội Thánh, hãy chú ý cái chương trình của Đức Chúa Trời trong việc kềm chế dông bão của cuộc đời của chúng ta. Vì Philip đoạn 4 từ câu 6 đến câu 7 chép như thế này: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điểm kế trong phần si: Bất chấp hướng đi của chúng, bất luận hậu quả dông tố có gì đi nữa, hay bất chấp điều chi đang nằm trên đường của chúng ta đang đi, Đức Chúa Trời vẫn sử dụng chúng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và vì sự vinh hiển của Ngài và lợi ích cho chúng ta đấy, trong Roma đoạn 8 câu 28 đã nhắc lại cho chúng ta điểm đó. Nếu chúng ta để dành một ít thời giờ và nhìn lại cuộc đời của ông Gióp xem thử, ông đã chạy đụng dông bão trong tay của Đức Chúa Trời. Ngài, và thậm chí trong khi gió vẫn còn gầm rú ở xung quanh ông, Gióp đã tìm được ân điển để rào lên ngợi khen Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Trong Gióp đoạn 1 từ câu 20 đến câu 21, Gióp bèn trỗi dậy xé áo mình và cạo đầu, đoạn sắp mình xuống mà thờ lại và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lấy cắt lại đi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời có thể sẽ làm y như thế trên mỗi cuộc đời của chúng ta mà chúng ta đang gặp phải trong thời điểm này. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã học xong về Ngài là đấng tạo hóa. Xin Hội Thánh cùng tôi bước sang phần thứ hai La Mã: Ngài là ai? Ngài là đấng cứu giúp. Trong Mác đoạn 4 từ câu 35 đến câu 41 mà chúng ta được nghe, quyền năng trên thiên nhiên phép lạ đầu tiên trong nhóm phép lạ là một phép lạ về thiên nhiên. Chúa Giêsu đã chứng minh Ngài là Chúa của quỷ và bệnh tật. Ngày nay, Ngài lại cho chúng ta thấy rằng Chúa trên thiên nhiên. Câu chuyện mà có nhiều chi tiết được chứng kiến tận mắt và sinh động, ví dụ như hình ảnh Chúa Giêsu dựa gối để nằm ngủ. Trong câu 38 mà chúng ta đã nghe, chúng ta dường như có thể thấy cơn bão đang diễn ra trên hồ và các môn đồ đang khiếp sợ. Phải chăng đây là những hình ảnh mà đang xảy ra tại thành phố Roma thời bấy giờ, hay là tại đất nước chúng ta đang ở ngày hôm nay, và đó là bệnh tật Corona? Ông bà anh chị em ơi, các môn đồ cũng sợ hãi như chúng ta vậy. Và họ trách Chúa Giêsu trong phân đoạn 4 câu 38. Sau đó Ngài thức dậy vỡ trách gió và bão. Chúng liền vâng lệnh Ngài trong câu 39. Vì ngoài đấng tạo hóa ra, không có ai có thể làm được điều này. Trong Cựu Ước có chép cho chúng ta rằng chỉ duy Đức Chúa Trời là đấng tạo nên bão tố và chúng lặng đi. Các môn đồ chỉ hiểu được một phần nào về lẽ thật và quá kinh khiếp đến nỗi không diễn tả được những điểm mà các môn đồ đã thấy. Bài học này cho chúng ta tại đây là Chúa Giêsu đã vỡ trách các môn đồ vì họ thiếu đức tin nơi Ngài. Chúng ta phải học bài học này. tin cậy hoàn toàn, ngay cả trong sự vâng lời của Ngài có thể đưa vào trong những cái bão tố của cuộc đời của chúng ta mà hôm nay chúng ta đang phải gặp. Dù đó là sự bắt bớ hay bất cứ điều gì khác, chính Chúa Giê-xu không phải các môn đồ, là người đã đề nghị đi qua bên kia hồ, và môn đồ phải làm theo ý muốn của Ngài. Tại đây chúng ta thấy, đôi khi chúng ta cho rằng bão tố có thể không vâng lời, nhưng sự việc này không phải luôn luôn là như thế. Một người sẽ nói rằng việc này đang chương trình vào thuộc linh quá, một phép lạ có liên quan đến việc làm. Nguyên một cơn bão đang thực sự đã diễn ra trên hồ. Họ thấy rằng chúng ta phải tin cậy Chúa Giê-xu sẽ làm yên những cơn bão có thực và cứu chúng ta khi chúng ta đang lên đên trên đường đời. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, nhưng Ngài không làm trong cơn bão trên đời sống của Phao-lô. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 27 từ câu 1 đến câu 14, dù ông có một người đức tin lớn, trong câu chuyện các môn đồ chúng ta thấy họ có ít đức tin. Vì thế việc làm yên hay không làm yên, sóng gió dường như không tùy thuộc vào đức tin, nhưng vào ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã thêm sức cho Phao-lô để ông có thể chịu được những cơn bão một đức tin thầm lặng. Đôi khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi cơn hoạn nạn. Đôi khi cơn hoạn nạn mà Ngài cứu chúng ta, Ngài cứu chúng ta ra khỏi cái chết, và đôi khi Ngài cũng dùng những cái chết để tôn vinh danh Ngài. Chúa chúng ta là đấng có quyền thay. Chúng ta có thể mong đợi rằng mình cũng có thể vỡ sóng gió như Chúa Giê-xu đã làm hay không? Theo sách các phúc âm thì chẳng có chỗ nào nói là Chúa Giê-xu làm cho các phép lạ điều đó. Chỉ có Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, và không có gợi ý nào về việc làm Ngài đã từng ban và quyền năng cho các môn đồ. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm việc của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đã nghe được Ngài là đấng tạo hóa. Và điểm thứ hai mà chúng ta vừa nghe đó là Ngài là đấng cứu giúp. Bây giờ chúng ta sang ba phần La Mã là người này là ai. Thưa Hội Thánh, ba La Mã là Ngài là đấng yên ủi. Trong Mác đoạn 4 câu 41, môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: vậy người này là ai mà gió biển đều vâng lệnh người? Giông tố xảy đến cho các môn đệ của Chúa trong cách thình lình dữ dội, khiến họ phải bó tay. Trong cuộc đời lắm lúc chúng ta cũng trải qua những hoàn cảnh tương tự như ngày hôm nay. Thế giới bên ngoài rất là bệnh corona, đến nỗi Pháp, Tây, Ý, Mỹ cũng đều bó tay vào những cơn bệnh này. Những giông tố của đời sống thường đến thình lình, lắm khi rất mạnh, khiến chúng ta hoảng hốt. Có thể nói không ai tránh khỏi những bão tố trong cuộc đời: bệnh tật, tai nạn, tan chế, hỏa hoạn, lục lội. Và đây, cả triệu người tại Úc Châu của chúng ta đang thất nghiệp. Chúa hỏi các môn đệ câu hỏi: sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Thật ra hàm ý chứa câu trả lời: đức tin nơi Chúa Giê-xu là phương thuốc chữa chứng sợ hãi. Sợ hãi là vì không có đức tin hoặc kém đức tin. Ngược lại, đức tin mạnh mẽ nơi Chúa sẽ vượt thắng sự sợ hãi. Bài học cho chúng ta, điểm thứ nhất là vâng theo ý Chúa, miễn trừ chúng ta hỏi thách thức khó khăn. Chúng ta có thể cùng mở Kinh Thánh ra ở trong Giăng đoạn 16 câu 33. Ta đã bảo cho các ngươi điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cảm ơn Chúa. Kính thưa Hội Thánh, càng biết Chúa qua lời của Ngài và biết qua kinh nghiệm sống, đức tin của chúng ta càng mạnh mẽ để chúng ta có thể đối diện với khó khăn mà không sợ hãi. Đức Chúa Trời cầm quyền trên tất cả, vì vậy không có một điều gì xảy ra không được sự cho phép của Ngài. Chúa chẳng những biết trước, Ngài luôn ở cùng với chúng ta, ở trong chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng Chúa đang ở xa chúng ta kìa. Và khi đôi lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa không có quan tâm của chúng ta, chúng ta cứ nghĩ rằng Chúa ở đâu đó, mà thật sự trong lúc này Chúa đang ở bên cạnh ông bà anh chị em, và đang ở bên cạnh với chúng ta để giúp chăm sóc chúng ta. Chúa yên lặng để dạy chúng ta những bài học cần thiết. Đó là cần nơi Chúa nhiều hơn trong lúc nào bao giờ, ông bà anh chị em ơi. Chúng ta cần phải cần Chúa nhiều hơn. Sự kiện Chúa Giê-xu ra lệnh và giông bão liền yên cho chúng ta thấy rằng Chúa là Đức Chúa Trời, có quyền trên thiên nhiên. Là điều này đã nhắc nhở chúng ta rằng không có khó khăn nào Chúa không thể giải quyết cho chúng ta. Chúng ta hay tin rằng điều đó, và tôi tin rằng điều này. Trong đoạn Kinh Thánh này đã mô tả một trận bão lớn, nhưng cũng cho thấy một bình an lớn cho chúng ta. Chúa an tâm cho chúng ta, Chúa bình an, Chúa nghỉ, Chúa đang ngủ, vì Ngài biết rằng giông bão đó không làm hại đến Ngài và các môn đệ của Ngài, và chính chúng ta cũng vậy. Lắm khi Chúa không dẹp những cơn bão xung quanh của chúng ta, nhưng Ngài sẽ dẹp yên cơn bão trong lòng của chúng ta kìa. Thật ra đó là điều cần thiết để chúng ta đương đầu với những phong ba bão tố của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã có sự bình an của Chúa trong tâm hồn chưa? Chỉ cần đặt đức tin nơi Chúa là chúng ta sẽ có sự bình an đó. Nếu chúng ta còn sợ, còn lo âu vì chúng ta chưa có đức tin. Kính thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay chúng ta có thể làm điều gì? Chúng ta có biết điều gì làm cho các môn đồ của Chúa sợ không? Họ không sợ vì phải sự kiện Chúa Giê-xu làm yên cơn bão, nhưng họ thấy cơn bão vâng lệnh Ngài ngay lập tức. Nó yên lặng một cách bất ngờ. Phép lạ này quá lớn, làm cho các môn đồ của Ngài sợ hãi. Đây là một bài học lớn lao cho chính mình tôi và ông bà anh chị em. Chúng ta học bài học này khi Chúa đặt chúng ta trong cơn bão của cuộc đời, để chúng ta gần Ngài hơn, để biết Ngài nhiều hơn. Nhưng bài thơ một người đã diễn đạt như sau: Chúa Giê-xu dẫn đưa đời tôi vượt qua muôn cám dỗ của biển đời, với bao nhiêu sóng gió to gió lớn, vầng đá Ngài tôi ẩn núp phong ba, Ngài dắt tôi trên mọi nẻo đường đời. Giê-xu cứu Chúa của đời tôi. Amen. Giê-xu là cứu Chúa của đời của chúng ta. Tóm lại, người này là ai? chẳng có đủ từ để con người ở dưới đất thấp này để xứng đáng để mô tả về Ngài, về sự cao trọng, sự vinh hiển của Ngài. Cách tốt nhất chúng ta có thể hòa lòng lại với tác giả Thi Thiên thứ 34 câu 1 là: Tôi sẽ chúc tụng Jehovah luôn luôn, ca ngợi Ngài ở nơi miệng tôi. Nếu chúng ta ngồi tại nhà buổi sáng hôm nay, chúng ta cần điều gì? Chúa Giê-xu là ai? Ngài là ai? Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là đấng cứu giúp, Ngài là đấng yên ngủi. Tại sao không đến với Ngài và nhận lấy những gì chúng ta cần ngày hôm nay? Cảm ơn Chúa, xin Chúa dùng lời của Ngài để an ủi, để giúp đỡ mọi người chúng ta. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con để những giông bão của cuộc đời, đôi lúc chúng con dường như không kiềm chế được, chúng con đã bó tay. Nhưng lúc nào Chúa cũng ở bên cạnh của chúng con, dìu dắt chúng con qua khỏi những giông tố đó. Ngài hứa mỗi chúng con là những người nhỏ bé trước mặt Ngài. Ta sẽ bảo các con những điều đó, hầu cho các con có lòng tin trong ta. Các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Xin Chúa cho chúng con thêm đức tin để chúng con có sự bình an, có trong tâm hồn của chúng con, để chúng con đương đầu với những khó khăn trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn ca ngợi dù hoàn cảnh xung quanh có ra sao. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.